Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Khi vô thường tác động đó thì cái phản ứng thông thường của chúng ta là gì? Đó là khổ. Như Đức Phật nói trong kinh Vô Đại Tướng: này các đệ tử, vô thường dẫn đến khổ hay vui? Thì tất cả đồng thanh trả lời là: thưa Thế Tôn, vô thường dĩ nhiên tạo ra khổ. Mất mát, chết chóc, ly biệt, phá sản, giáng chức, rồi mất tình yêu, ly thân, ly dị, bị trộm cắp, bị lừa đảo đó. Thì tất cả cái đó nó đều làm cho ta phải phẫn uất, khổ đau, tiếc nuối. Thì lúc đó, đó chúng ta phải quán anatta, đó là phi ngã. Không phải là tôi thì dễ dàng rồi, tại vì mình đó là cái chủ thể nhận thức nè. Còn cái sự vật đó là khách thể được chúng ta nhận thức, nó không phải là chính mình, thì cái đó nó rất là dễ hiểu rồi. Và thứ hai đó, không phải là tự ngã của tôi, thì cái này đó nên áp dụng trong cái lúc mà chúng ta hấp hối hay là bệnh nhân bị hấp hối. Cái tự ngã đây nói gì là cái tâm thức đó. Và đối với người chết thì gọi là hương linh hay là hương hồn hay là cái tâm đó. Thì rất nhiều người đã chấp vào cái tự ngã đó. Không phải là tôi đây, đây thì phần lớn người ta đánh đầu nó với thân. Cái đây nó được xem như là thân. Còn cái tự ngã đây đó được xem là tâm. Và sở hữu ấy, nó được xem đó hoặc là thuộc thân hoặc là thuộc tâm, hoặc là bao gồm cả hai. Cho nên nếu chúng ta tu tập đúng theo kinh Vô Ngã Tướng đó thì không có khái niệm hương linh. Nó rơi vào cái là chấp tự ngã. Và cái ngã quỷ sự đó, quý vị biết là được biên tập sớm nhất là 800 năm sau khi Đức Phật qua đời. Có một số học giả còn cho rằng đó là thế kỷ thứ 10 thế kỷ sau khi Phật qua đời. Cái thời gian đó thì nó không có xác thực, nhưng mà tối thiểu là 800 năm. Tức là trước đó thì không có cái này. Còn không chấp sở hữu thì chúng ta sẽ đánh đồng rằng cái này nó không phải là tôi, cái này không phải là sâu của tôi, mặc dù về pháp lý ai cũng thừa nhận là của mình. Như giờ một tài xế mà lỡ quên tắt máy, bước xuống rồi chiếc xe nó lao tới phía trước, cán chết ví dụ một người, thì rõ ràng là tài xế không có dụng ý giết người. Và tài xế cũng không phải là chủ của chiếc xe đó, tài xế chỉ là lái thuê thôi. Nhưng mà chiếc xe này người ta vẫn xem là chiếc xe của tài xế đó, tài xế A đó lái. Cho nên tài xế A đó phải chịu trách nhiệm pháp lý, có khi là ở tù, có khi là vừa ở tù mà vừa phạt tiền, có khi chỉ là phạt tiền, nó tùy theo tình huống. Và cái phán xử cuối cùng của thẩm phán ở tòa án. Như vậy, cái trách nhiệm pháp lý và dân sự của chúng ta đối với các vật sở hữu là có thật. Mà nhất là phương Tây ngày nay cái đó ghê lắm, nó tính cái này ghê gớm lắm. Là tại sao người ta không muốn mời khách tới nhà mình nếu không phải thật sự là thân? Và không hẹn trước là ta không tiếp. Bởi vì người ta cày bẫy nhau nhiều lắm. Tất cả đều là tiền hết mà. Tới nhà một người nào đó, mình té trên thềm nhà đó, mình có quyền mình thưa kiện chủ nhà vì làm chân chợ cho mình mới bị té. Rồi có thể đòi bồi thường khoản tiền 100.000 mấy kim, 200.000 mấy kim, mà nếu tòa án người ta xét phán xử thắng đó là chủ nhà phải trả tiền thôi. Mình đâu có làm gì đâu, té trên sân nhà của mình là mình phải chịu trách nhiệm. Đó là luật. Thì mặc dù đó, nó có sở hữu của mình đó không, về thực tiễn đâu phải sở hữu, nhưng về pháp lý nó vẫn có mối quan hệ theo cái quy định mặc định của xã hội ở mỗi nơi, nhất là luật phương Tây có này chặt chẽ lắm. Tại sao nhiều cái người giàu có ở phương Tây ta không muốn lấy vợ, không muốn lấy chồng? Thì theo luật định hãy lấy vợ lấy chồng thì tổng số tài sản từ cái thời điểm mà lấy vợ lấy chồng đó trở về sau, nếu ly dị là cái chia đôi. Mà mấy ông tỷ phú mà ông làm giàu giỏi lắm, phải không? À, nhiều khi là lấy nhau 2 năm thôi thì tổng số tài sản mà lợi nhuận á, từ cái thời điểm 2 năm đó là có thể lên tới là 2 tỷ Mỹ Kim mà. À, ly dị cái hưởng được 1 tỷ. Cái đó có thể làm 100 kiếp chưa có được đối với cái sức lao động bình thường. Có người ta làm 1.000 kiếp cũng chưa có được cái số tiền đó. Nếu mà tháng lương có 5 triệu đồng à, đối với Việt Nam hay là 1.003 Mỹ Kim đối với Mỹ đi, thì cả 1.000 tỷ, cái 1.000 kiếp mà chưa có được 1 tỷ với Mỹ Kim với cái tiền lương đó. À, cho nên nó không phải là của mình đó, thì chúng ta nói cho cái sự thật thôi, sự thật vũ trụ á. Chứ còn về sự thật pháp lý và sự thật dân sự á, nó vẫn được xem là của mình. Cho nên tính tiếc nuối đó, à, khi chúng ta bị mất những cái này đó, nó đau ghê lắm. Hai vợ chồng đại gia bị lừa mấy trăm tỷ bởi thằng Y, đau không đau chứ? Giờ tuyên bố không cần đòi cái đó, vì có đòi cũng không ai trả. Tiền mình chỉ vô cái tài khoản người ta, mình không có ghi rõ cái mục đích, thì ta nói là tiền cúng. Thế là về pháp lý không bắt ta được. Cho nên nó tuyên bố bỏ luôn là thông minh. Thì cái đó nó trở thành cao thượng. Mình tuyên bố mình giống như mình cúng mà, mình bỏ cái đó mình không thèm nữa. À, thì mình khỏe lắm. Tôi thường khuyên đó, các Phật tử á, lỡ có bị ăn cắp, mất cái gì đó rồi biết là cháu không thể nào được, đó là tôi vừa phát tâm cúng cái điện thoại di động cho người có nhu cầu. Chứ không phải là tôi bị ăn cắp. Tôi bị ăn cắp nó liên hệ đến gì? Sở hữu tôi bị tước đoạt phi pháp. Cho nên nó tạo cái tiếc nuối và cái khổ đau đó đeo bám theo. Gọi là tôi bị lừa đảo. Cái trạng thái bị lừa đảo nó khổ lắm, nó tức người gốm lắm. Nhất là mình thông minh mà bị một người nào đó lừa cái là nó không có gì mà chịu cho nổi. Cho nên lúc đó nó là tôi phát tâm cúng cho những người có nhu cầu, nhẹ có lòng liền. Cho nên cái quán vô ngã sở hữu, à, vô tự ngã, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi nỗi khổ về những cái mà về theo pháp lý và mặc định đó thuộc về sở hữu của chúng ta. Thứ hai đó là tu quán vô sở hữu. Đây là quán vô ngã. Phần thứ hai là quán vô sở hữu. Ví dụ như là cái cảnh là thiền mà Đức Phật đạt được trong mấy tháng đầu đi tầm sư đó với đạo sĩ Uddaka Ramabutta ở tại Vesali. Đó là trạng thái vô sở hữu xứ. Thì các thiền này đó, như tôi đã nói lần trước đó, không phải là do Đức Phật khám phá. Đức Phật đã thừa hưởng từ các đạo sĩ có trước đạo Phật mấy nghìn năm. Vô sở hữu xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng phi vô tưởng xứ, cái nào phải là thiền của Phật giáo nha. Nhưng nó có tác dụng nhất định trong những cái thời điểm mà chúng ta tu. Bây giờ quý vị bị vô thường chi phối, mất mát, tổn thất, nó xảy ra một cách đó ngoài ý thức chủ quan của chúng ta. Chúng ta cũng khổ và tiếc dữ lắm. Nhưng là những người tiền không có nhiều thì một cái vật dụng nhỏ nó cũng trở thành là quý. Tổn thất một cái gì đó tiếc ghê gớm lắm. Thì lúc đó nó thực tập vô sở hữu xứ. Về bản chất xứ đây là cái không gian rộng nhé, thì nó là một cái phạm trù không gian lớn đi, à, trong vũ trụ này đi nha. Không có gì là sở hữu, tức là không có vật gì hết, không có thực thể. Thì như vậy tất cả những cái chúng ta có là đang vay mượn để giả có thôi. Thì chết đâu có ai mang theo được đâu, à, không có người nào mang theo được cái gì. Thì, các nhà tu theo kỳ đại giáo thì tu giống kiểu yêu hủy cha mẹ mình sinh ra. Cha mẹ sinh ra chỉ có một cái tấm thân, không có áo quần, cho nên họ phải giữ cái trạng thái đó cho đến lúc qua đời. Thì các tu sĩ đạo này là không mặc áo quần, và chỉ riêng là không có nữ tu, ta chấp nhận chỉ có người nam thôi. Đó. Chỗ đó cũng là cái cách thực tập vô sở hữu. Nhưng có nhiều người ta chấp hình tướng. Tôi có biết một ông sư khắc sĩ, ông qua bên Ấn Độ năm 97, đi chân không, không đội nón, không đội dù, không mang theo tiền. Đi tới đâu á thì ra gọi điện thoại, xong rồi mượn tiền khác trả. Rồi là kêu Phật tử của mình, đệ tử của mình ở bên Úc á là gỡ check qua để trả tiền, có phải làm phiền người ta không? Chấp vào cái giới không giữ tiền bạc á. Đó là chấp ngớ ngẩn. Và ai mà mang tiền là ông đem chửi hết, chửi từ Đạt Lai Lạt Ma cho đến Hòa Thượng Bổn Sư của ổng là Pháp Sư Giác Duyên. Chửi luôn, không có ông nào ổng chừa. Thì tôi có tiếp xúc ông sư này đó, 2-3 lần ở bên Ấn Độ, tôi biết ông này cái đầu không bình thường. Thì tới bây giờ ông vẫn có tiếp tục cái đó. Lúc nào cũng cao ngạo, chửi bới đủ đủ thành phần hết. Và ông cứ tự hào rằng là ông không giữ tiền. Cái đó có gì đâu ghê gớm. Không xài tiền mới là quan trọng. Anh không giữ tiền, anh xài tiền, anh làm hành hạ người ta, phải đi trả nợ dù cho anh, nó còn cực hơn. Đi vay miệng từ người ta là nó phiền người ta. Rồi sau đó phải làm phiền cái người khác đi gửi tiền trả qua. Đó là chấp. Đó là chấp pháp á. Chấp vào cái pháp không giữ tiền. Đó là học giới mà không hiểu được cái tác dụng của đó là cái gì. Tại vì khi mình có sở hữu nhiều đó, nó dẫn đến hưởng thụ. Mua sắm, giải trí, rồi nghe nhìn, ăn uống, đi chơi, rồi hưởng thụ. Nói chung là vậy. Cho nên Đức Phật mới khuyên là các tu sĩ là phải vô sản, chuyên chính. Đúng nghĩa, ngoài 11 cái vật dụng, có chỗ để 13 vật dụng, tùy thân đó. Mấy vật dụng đó như là dụng cụ lót ngồi, dụng cụ lót nằm, đãi lọc nước, cây kim, ống chỉ, vân vân. Những thứ, rồi ba y, rồi một bình bát. Đó là những thứ để nó hỗ trợ cho việc tu, chứ không phải là hưởng thụ. Cái đó có muốn hưởng thụ cũng không hưởng thụ được. Chẳng lẽ giờ đi dài cái kim ăn à, dài cái cuồng chỉ đuốc à? Không được. Đó thì cái tu mà vô sở hữu này đó, nó làm cho chúng ta gần như nó có mất cái gì đó mà không có tiếc. Có rồi như không. Tôi quán cái này thường xuyên. Cho đến thời điểm này đó là 19 năm á, nếu mà người ta hứa cúng mà cúng cho tôi xong tôi đòi lại như vậy cũng phải 20 cái lô đất. Nhỏ thì cũng phải là 7.000 mét vuông. Ở trung tâm của một tỉnh, lớn thì nó cũng phải là vài hecta. Cúng xong làm giấy tờ chuyển qua thành tên chùa xong hết rồi đó, từ tên cá nhân của họ qua tên tôi là Thích Nhật Từ, từ tên Thích Nhật Từ đổi qua tên chùa Giác Ngộ, xong hết rồi, chuẩn bị có giấy tờ đòi lại, cuối cùng cũng phải trả. Có người cúng chùa, bổ nhiệm chùa này xong hết rồi, về ở 1-2 năm rồi đòi lại, mấy trường hợp rồi tôi trả hết rồi. Dính vô tranh chấp chi cho nó mệt. Mình có mang được theo cái gì đâu. Có thêm một cái sở hữu, nó có thêm một cái trách nhiệm để mình gánh vác mà. Điều đó cho thấy là gì? Buông một cái sự tiếc nuối không phải là dễ đâu quý vị. Có rất nhiều người đó, ta giàu nứt vách đổ tường, không có thiếu cái gì hết trơn, nhưng mà họ không buông được. Kinh Dược Sư gọi đó là gì? Khi mà chia sẻ một cái sở hữu nào đó của mình cho người khác, như thể là con dao đang cắt từng làn da thớt thịt, rỉ máu, cái sự tiếc nuối. Cái đó không phải là cường điệu đâu. Tôi tiếp xúc với rất nhiều thành phần giàu sang hàng nghìn tỷ, thiếu gì, họ cũng còn thua mấy Phật tử bình dân. Nói thật vậy đó. Quý vì biết là cái chương trình là vì sao tên đạo Phật với gương sáng đó, các thành phần mà lỗi lạc tới chùa Giác Ngộ nhiều lắm. Tỷ phú có, triệu phú có, danh tiếng có. Thế đừng có tưởng đó, ta tới đó ta cúng tiền không có đâu. Mà nhiều người tỷ phú, triệu phú, ta không có cúng gì hết trơn. Nhưng mà những người bình dân á, tháng lương 5 triệu, người ta có thể bỏ ra 100.000. Mà có nhiều đại gia họ tới chùa tôi là cúng được bó bông quan huệ là hết rồi. Tôi nói thiệt đó. Nói như vậy để mình thấy là gì? Không có gì phải tiếc. Họ đủ nhân duyên thì chúng ta làm, còn mời đủ thì thôi giả từ. Không có gì phải tiếc nuối, vì có chết mang theo được cái gì đâu, không mang được cái gì hết. Thì Đức Phật á, sau khi đạt được đó, Ngài mới đánh giá lại. Cái này nó có cái tác dụng trị liệu đang lúc chúng ta trải nghiệm với cái thiền này. Nhưng mà rời khỏi cái thiền này ra, vẫn tiếp xúc với cuộc sống, đâu nó vào đấy. Cho nên Đức Phật mới giả từ thầy Ramabutta để đi tìm cái vị thầy thứ hai, đó là Arahā Kalama, để đạt được cái thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Rồi cuối cùng này là trạng thái cái hoạt động của tưởng đó. Khi mình ngồi vô thiền sâu đó, nó vậy. Nhưng mà buông thiền ra thì vẫn còn tưởng chứ, vẫn còn cảm giác, chi giác, thái độ, tâm tư, nhận thức, đâu có thiếu gì đâu. Cho nên nếu mà chỉ nó giải quyết cái khổ đau bằng cách vô ngồi thiền đó thì tu làm gì? Chẳng lẽ suốt ngày ngồi, có ai ngồi được suốt ngày? Cái cấu tạo cơ thể người phải là để ngồi suốt ngày. Cấu tạo hai chân là đi. Cho nên chủ trương Đức Phật không phải là ngồi nhiều. Nhưng mà hiện nay nhiều ở trung tâm thiền á, người ta bắt buộc thiền sinh nó phải ngồi ngày 6 tiếng. Có chỗ là quy định là ngày 8 tiếng. Ngồi được như vậy đó thì mới được gọi là tinh tấn. Tôi đảm bảo với vị nha, 100 người mà ngồi như thế 6 tiếng một ngày thôi, ngồi xếp bằng á, nếu người đó mà không có cái cấu tạo gen đặc biệt về thận đó nha, sau thời gian 5 năm, 10 năm á, là xương khớp hết, suy thận hết. Cái đó không có gì là tốt. Cho nên Phật bà chủ trương thì trong đi đứng nằm ngồi, chứ không phải chỉ có ngồi không. Như vậy khi chúng ta thực tập quán vô sở hữu xứ đó, thì các cái chấp pháp của chúng ta là sự vật hiện tượng quý giá hay là không quý giá, chúng ta mới dễ dàng buông. Còn những người mà không có tài sản gì hết đó, thì những cái nhỏ của họ cũng trở thành chấp. Vì có những cái câu chuyện, một cái ông vua, ông đi cầu đạo, tới gặp một đạo sĩ lỗi lạc ở trong rừng. Đạo sĩ này ông chỉ có 2 bộ đồ thôi, không có sở hữu gì hết á. Ông nói về đạo thì rất là sâu sắc. Thì ông vua đó thì thể hiện cái lòng tôn kính đó, thì ông phải dừng cái kiểu ông xuống cho lính là tùy tùng dừng lại hết. Ông đi bộ lên, đi chân không, theo truyền thống Ấn Độ á, là đến mấy cơ sở tôn giáo là phải bỏ chân ra, bỏ dép ra, dù là mùa hè nắng nóng. Và đi cực đoan nhất về vấn đề này đó là Miến Điện, mấy chùa Miến Điện đó nha, chùa thường người ta bắt buộc bỏ chân ra hết. Mà đến cái mùa hè đó, trời, với đó là 42 độ, đi muốn phỏng cái chân luôn. Từ ở dưới cái cổng đi lên là phải đi chân không, không được mang vớ nữa. Đó là chấp, chấp những thứ đó không cần thiết. Thì lúc mà vua và ông lão sĩ này đang đàm đạo á nha, ở một cái cánh rừng đó, nó phát quả lên. Ông vua ông vẫn là điềm nhiên, không có chuyện xảy ra. Vì đó với ông có trái cái kiệu đó, có ăn chung gì đó, ông có hàng ngàn cái kiệu, ông ra lên một cái 1 tỷ cái kiệu cũng có. Lính là nó súng lại, nó dập tắt lửa đi, nhá. À, nhưng mà ông vẫn thẳng nhiên như không có chuyện gì hết á, vẫn tập trung để nghe ông đạo sĩ giảng đạo. Nhưng mà ông đạo sĩ mắt ông viết và mắt ông liếc là ông nhìn thì cái cánh rừng đó đang cháy. Lý do tại sao? Ở chỗ đó ông đang phê cái bộ đồ còn lại. Ông có 2 bộ đồ, giờ cháy bộ đồ làm sao thay? Đó là ý niệm về chấp, nó rất là vi tế. Khi mà chấp hữu rồi đó, từ cái lớn đến cái nhỏ, cái gì ta cũng chấp. Nên là bên ngoài một tấc đất tấc vàng, anh em chém nhau giết nhau, cho nên kẻ thù của nhau chỉ vì tranh chấp đất đai rồi quyền thừa kế. À, thì cái đó đều gọi là chấp pháp hết. À, thì lúc đó chúng ta quán vô sở hữu này để tháo ra khỏi cái chấp pháp. Như vậy thì cái phương pháp truyền thống á là thực tập vô ngã và thực tập vô sở hữu, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái chấp pháp. Còn cái phương pháp thứ ba đó là chúng ta quán tưởng và duyên khởi. Duyên khởi thì nó gồm có 3 giai đoạn, chi tiết đó là 4. Đó là sự xuất hiện, sự diễn tiến hay là tồn tại, và sự hoại diệt. À, thì cái hoại diệt đó chia làm 2 giai đoạn, chi tiết là thành ra 2 giai đoạn đó là 4. Đó là hoại, tức là nó biến dạng từ từ, lão suy từ từ, rồi dẫn đến cái sự kết thúc. Đó, thì mình quán về cái duyên khởi, nó đều có cái quá trình đó là xuất hiện, tồn tại, già nua, lão suy, kết thúc. Thì tự động chúng ta bớt đi cái sự tiếc nuối và bớt đi cái sự chấp bắt về các cái sự vật mà chúng ta có. Đó là đây là ba cái phương pháp truyền thống được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali. Bây giờ chúng ta bắt đầu tham khảo về cái phương pháp của các nhà du già, mà cụ thể là qua cái tác phẩm Thành Chư Thúc lần này đó, thì cái chủ trương xóa được các cái chấp pháp cụ thể là cái gì. Thì các nhà du già đó đưa ra thứ nhất đó, là pháp câu sanh, tức là phân loại. Và khi mà mình đó, nhận diện được cái phân loại này đó, thì cái việc tu cụ thể vô để mà vượt qua nó, khỏi sự chấp trước, nó mới dễ và thành công. Sahaja Dhammagaha, câu là đồng thời, sinh là thời điểm sự sống được hình thành. Ví dụ như ta có cái câu lạc bộ là cái nơi vui chơi cùng nhau, chứ không phải là vui một mình, vui tập thể. Thì câu sinh là nó có mặt ngay thời điểm mà chúng ta có mặt ở trong bào thai, cái đó không ai dạy. Thì nãy tôi cũng đã nói sơ đó. Thì cái này đó, nó được tác động bởi khái niệm Bija, tức là hạt giống. Thì các hạt giống đó, khi mình đã gieo trồng, bao gồm mà phong tục, tập quán, văn hóa, thói quen, tư duy, quan điểm, thái độ, chủ trương, vân vân, đều trở thành các hạt giống chính và phụ, nó tùy theo loại. Và cái hạt giống này đó, nó gần như là gắn kết với đời sống tinh thần của con người trải qua rất nhiều các kiếp sống, mà do cách ấm của tái sinh đó, chúng ta không nhớ hết được, nhưng mà nó nằm ở trong trong cái kho tàng. Thì bài sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào cái những cái bài sau chúng ta sẽ đi sâu vào cái thuyết hạt giống đấy. Thế vậy những cái chấp mà nó thuộc về câu sinh đó là rất khó tháo mở, nó thuộc thâm căn cố đế. Cố đế là cái đế vững vàng, thâm căn đó là cái gốc rất là sâu. Ở bên Queensland, nước Úc ấy, nó có một cái loại cỏ do người Việt Nam mình lai tạo và bán lời dữ lắm, là đăng ký tác quyền. Thì họ lấy một cái loại cỏ ở miền Tây Nam Bộ lai tạo với cái cỏ của Úc ra một cái loại cỏ mới. Thì cỏ này đó người ta trồng ở mấy cái bờ đê, và đất mà đất là đất không có chân á, thì nó bám sâu xuống cái rễ là 20-30 mét. Thì như vậy nó có tác dụng là gì? Giữ đất không bị sạt lở, không bị sạt lở. Thì các nhà nghiên cứu ta phải chịu khó ta lai tạo để thành công như vậy, dù khi ta phải có cả ngàn trường hợp thử nghiệm rồi mới tình cờ phát hiện ra cái tình trạng đó, và kéo dài từ năm này qua tháng nọ mới ra được một cái phát minh. Còn là cây dầu á, cây sao là tại sao nó không ngã đổ trong mùa mưa, dông to bão lớn. Còn cây xà cư là ngã liền, và những cây khác nó còn ngã nhanh hơn, là bởi vì cây này nó rễ sâu, chứ nó không có rễ ngang. Rễ ngang ít mà rễ sâu nhiều. Còn phần lớn các cây và thuộc loại cái tầm trung đó, nó là rễ ngang chứ rễ sâu không có. Ví dụ như cây sala mà chúng ta trồng ở nội viện đó, đó là cây rễ ngang. Rồi cái cây xanh, rồi cây xăng, cây si mà mình trồng ở sau cái tòa hành chính đó, đó là cái cây mà rễ ngang. Cho nên là những nơi mà ta có kinh nghiệm á, trồng đường phố là ta không trồng mấy cây đó, mà ta phải trồng cây sao, cây dầu. Nó lâu lớn nhưng mà nó bền lắm. Trước chùa Giác Ngộ, đường Nguyễn Chí Thanh là vì biết là hàng cây dầu đó là thời kỳ pháp thuộc, cả trăm năm à, không có sợ dông to bão lớn gì đó. Thì các cái loại phiền não câu sinh đó nó cũng như thế. là ứng với cái này đó thì bên các trường phái luật của Đại Thừa, cụ thể là luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, mà đặt ra một cái khái niệm là gì? Tánh tội. Tức là những cái tội mà nó thuộc về côn sinh đó. Như ví dụ là về cái nhu cầu hưởng thụ khoái lạc, rồi lòng tham, có ai giải đâu, tự động nó có, không phải tự động mà nó có từ những kiếp trước là chưa hết được đó, nó giữ lại. Thì như vậy muốn phá đi những cái chấp pháp nó thuộc về câu sinh đó là phải tu dữ dằn lắm, tu chuyển hóa, tu tinh tấn, tu kiên trì, tu đúng cách. Tức là lấy thiền duyệt với pháp hỷ, là niềm vui với thiền, quan hỷ với chân lý, thì nó có cái khả năng đó, nó làm cho chúng ta quên dần, quên dần. Mà khi mà các hạt giống này đã lâu quá mà không có sử dụng tới, đến lúc nào nó chết luôn. Giống như bây giờ ở trên cái sàn xi măng này, quý vị để loại ngũ cốc đi, thì quý vị có thể để mấy năm mà nó không hư, bỏ xuống cái đất mà ẩm thấp là nó vẫn mọc lên. Nhưng mà nếu như ở trong đây nó có những cái yếu tố là dẫn đến phân hủy đó, thì để thời gian nó phân hủy, nếu nó ẩm thấp nó phân hủy, nó không lên giống được, vì nó không có đất đâu mà lên. Thì cái cách mà diệt trừ tất cả cái chấp mà thuộc về câu sanh này đó, nó là phải là cái cuộc chiến lâu dài, trải qua hàng kiếp sống, kiếp số, chứ không phải là đơn giản trong vòng mấy chục năm mà được. Về câu sanh đó, thì các nhà sớ giải của Hành Chú Thức Luận nêu ra có hai loại. Thứ nhất là tương tục câu sinh mà địa điểm tồn tại bám víu của đó là thức thứ bảy, tức là thức chấp ngã. Về bản chất thì thức chấp ngã này đó bám vào thức thứ tám để phát huy tính năng, nhưng rồi chấp đó là cái của mình và xem nó như là thực pháp. Như trường hợp của con gấu Bắc Cực là rất là lạ quý vị nha, 6 tháng trời mà nó không chết, nó nằm luôn như vậy 6 tháng. Mỗi năm nó đều như thế, nó sống 6 tháng và nó nằm ngủ 6 tháng. Là khi cái cơ thể của chúng ta đó ngủ 8 tiếng đối với cái tuổi thanh niên, thiếu nhi có thể 9 tiếng, ấu niên thì có thể 10 tiếng, mới sinh ra có thể ngủ 13, 14 tiếng, vân vân. Đủ cái thời điểm đó, thời điểm ngủ đó thì tự động nó không có ngủ nữa, mắt nó mở trao tráo. Mà con gấu này đó là nó nằm ngủ 6 tháng trời thì hoạt động ý thức là làm gì có. Như vậy cái đó nó gọi là có gián đoạn. Về bản chất ý thức là có gián đoạn, chứ nó không có thể là liên tục như là cái thức chấp ngã mặt nạ. Nền tảng bám của thức thứ 6 đó, thì nó gồm có gì? Uẩn, tức là các tổ hợp thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Sứ, nó gồm có là 6 giác quan và 6 đối tượng giác quan. Giới đó thì gồm là 18, đó là 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan. Như vậy á, cái pháp cầu sanh đó thì nó có hai gắn liền với mặt na đó. Và thứ hai là gắn liền với ý thức. Ý thức á, thì nó có các cái đối tượng, chúng ta cần nhớ thôi: uẩn, xứ, giới, mấy cái thuật ngữ là chuyên môn đó. Xứ không tách rời khỏi uẩn, giới không tách rời khỏi xứ, cũng không tách rời khỏi uẩn. Cho nên khi mà phân tích và học thuyết nhân tính hay là học thuyết vô ngã của Phật giáo, chúng ta không thể bỏ qua cái việc phân tích 12 nhập và 18 giới. Nó là một cái bộ ba mà, bộ ba bắt buộc nó phải liên hệ đến. Thế vậy qua cái nhận thức của thức thứ 6 đó, chúng ta sẽ có thói quen chấp mọi thứ mặc định đó là vật sở hữu của mình. Thì theo các nhà luận sư của Thành Chư Thức Luận đó, thì hai cái chấp này đó là vi tế ha, Thực ra đó thì nó đúng á, cái pháp cầu sanh mà nó liên hệ với thức mạt na đó là mới khó. Còn cái cầu sanh liên hệ đến ý thức á, ý thức và các cái đối tượng đó là chỉ là hỗ trợ duyên thôi, để cho các cái nhận thức đó phát sinh. Thì cái này nó dễ vượt qua, chỉ cần bằng cái phương pháp giáo dục tốt, rồi cách thức tu tập bài bản thôi, là có thể vượt qua được cái chấp pháp liên hệ đến thức thứ sáu. Ở thường chiếu nếu quý vị đến là cứ vài tháng là phong cảnh ta đổi lần. Thì tôi có lần tôi hỏi Hòa Thượng Nhật Quang á, trụ trì, thì ngài nói á, cái cách tu của thường chiếu á là không để cho tu sĩ rảnh. Ai học buổi sáng á thì phải phân công lao động buổi chiều, ai học buổi chiều thì phân công lao động buổi sáng. Nên suốt ngày là bận rộn, khuya thì thức sớm, tối đi ngủ sớm, không sử dụng điện thoại riêng, không sở hữu tiền cúng dường riêng. Tất cả chùa lọ hết, mọi người ở trong đó giống như là người vô sản. Trong cái phòng rộng đó là ở vài chục người thì đều có cái tủ sách nhỏ, và đã có một cái thư viện chung để mọi người có thể sử dụng sách chung để đọc mà không cần phải đi mua cái gì riêng cho mình. Nên là phải làm đảo cái vị trí các cái chậu cảnh từ chỗ A qua chỗ B, cái đảo hoài. Thì du khách tới mà thấy đảo cảnh gì ta thích lắm. Ai mà đầu tư khách sạn là hiểu cái này khách sạn muốn thu hút là cứ vài ba năm là đổi cái trang trí nội thất. Vì cái khách sạn mà nếu mà ngày nào cũng có khách thì ta lời dữ lắm. Mấy năm là lấy lời vốn, sau đó là lời. Cho nên ta phải đổi liên tục để cho du khách thể đến thấy, nó mới hoài, nó giống như là qua một khách sạn mới vậy đó. Chứ ta không có xài cho đến lúc mà nó hư rồi mới bỏ, không có. Cái đúng là 5 tháng ngày giờ là mặc dù nó chưa hư, người ta cũng phải tháo ra làm cái mới. Đó thì những cái chấp nó thuộc về ý thức, nó về cái đó, nó có tính gián đoạn. Cho nên cái này nó chỉ cần giáo dục đúng, rồi tu học tốt là tự động chúng ta thành công. Nhưng mà cái chấp của thức mạt na là rất khó, nó thuộc về cầu sanh. Còn cái thức thứ sáu này nó không thuộc về cầu sanh. Ví dụ như thiền sư Nhất Hạnh, nhạc sĩ Phạm Duy, giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê đi du học từ cái tuổi thanh niên, mấy chục năm ở hải ngoại. Ba vị này đều yêu nước giống nhau, cho nên ở tuổi cuối đời đó trở về, mặc dù bên đó ta có nhà cao cửa rộng, hạnh phúc, mối quan hệ xã hội, có tên tuổi, nhưng vẫn muốn về chết ở quê hương. Thì chắc chắn là cái cảnh giới tái sanh đó, đó là nước Việt Nam đó. Sau khi chết là phải tái sanh ở Việt Nam và làm người Việt Nam. Còn trong trường hợp có nhiều người á, ta thề ta không về Việt Nam. Ví dụ như nhạc sĩ Lam Phương, trước khi ông mất thì ông nhờ người thân đến quy với tôi ở chùa Giác Ngộ, rồi nhờ tổ chức lễ cầu siêu ở chùa Giác Ngộ đó. Thì ông có cái bài đọa tiếng là đưa về Việt Nam. Từ lúc ông đi đến nay là mấy chục năm, ông về mấy lần đến Thái Lan rồi xong rồi bay lại Mỹ thôi, chứ không vô Việt Nam. Về cái quan điểm chính trị, sợ về Mỹ người ta cô lập. Bên Mỹ ta biết ai về Việt Nam về ta chống. Nhất là những người mà có tên tuổi trong giới buôn bán, giới giải trí đó nha. Ta chống liền, hãy về Việt Nam ta nói là cộng sản. Ta chấp cực đoan như thế, vớ vẩn như thế, ngớ ngẩn như thế, người ta vẫn chấp. Rồi ông về mấy lần rồi bay lại bên bển thôi. Thế là lúc đó tôi bàn với gia đình là tính làm thêm một cái đêm nhạc tưởng niệm ngoài cái lễ cầu siêu tại chùa Giác Ngộ. Rồi cuối cùng gia đình không có mạnh mẽ, không có phối hợp được ở bên Thứ Nga. Cuối cùng là chỉ làm cái một cái show diễn ngay cái lễ tang ở bên Mỹ thôi, chứ không có làm tại Việt Nam. Thì lúc đó đó cái chủ đề là gì? Đường về Việt Nam. Thì ông muốn về Việt Nam mà cuối cùng không về được do ý thức chính trị. Thì như vậy chắc chắn là ông ấy sẽ tái sinh ở Mỹ thôi, chứ không tái sinh ở Việt Nam được. mấy chục năm không có gắn bó gì Việt Nam được, và sẽ tái sinh làm người Việt Nam. Vì ông sáng tác nhạc mấy trăm bài nhạc Việt Nam không, ta yêu quý mến cái cộng nghiệp Việt Nam đó dày dày đặc như nữa. Thì giờ sanh ở Mỹ cũng sanh trong gia đình Việt Nam chứ không trong gia đình Mỹ. Còn nếu sanh trong gia đình Mỹ thì cũng là chồng Mỹ vợ Việt, hay là chồng Việt vợ Mỹ thôi. Để mà cái cộng nghiệp Việt Nam tiếp tục. Thì cái này nó gọi là có gián đoạn. Thì cái gì nó liên hệ đến thức thứ 6 và thức giác quan là có gián đoạn. Còn liên hệ đến mạt na và a la da đó là không gián đoạn. Nó trở thành là câu sanh. Nó tồn tại cùng với lúc mà chúng ta có mặt. Thì đoạn trừ chấp pháp á, liên hệ đến giác quan rất dễ. Thưa quý vị, liên hệ đến những cái câu sinh đó rất là khó. Nhóm thứ hai đó là pháp chấp phân biệt. Thì pháp phân biệt này đó, nó lại thuộc vào các yếu tố. Thứ nhất là yếu tố giáo dục gia đình. Thứ hai đó là yếu tố giáo dục quốc dân. Thứ ba là yếu tố tôn giáo. Thứ tư là yếu tố chính trị. Và thứ năm là yếu tố xã hội. Cái phân biệt đó nó gồm rất là phức tạp. Giáo dục gia đình đó lệ thuộc chính yếu vào người mẹ. Rồi giáo dục học đường á, nó lệ thuộc vào cái việc mà chọn lựa trường lớp cho con. Giáo dục về tôn giáo đó thì nó cũng lệ thuộc vào cái sự dẫn dắt của cha mẹ. Rồi á, về ý thức chính trị, nó cũng làm cho người ta có cái quan điểm khác biệt nhau. Và cuối cùng á, là cái tác động xã hội, tức là tương quan, bao gồm á, là bạn bè và những cái thành phần mà chúng ta thường giao du. Tất cả cái này đó nó đều tạo ra các cái mặc định ảnh hưởng về cái duyên ngoại tại. Khi mình sống ở trong một cái gia đình mà từ nhỏ cha mẹ ông bà đều là thuần tín Tam Bảo, đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ, dẫn dắt đi chùa, thì tự động những người đó thừa kế được cái ảnh hưởng làm Phật tử này. Rồi chúng ta quen với những cái đó. Đó là những cái chấp gì mà chấp thiện, chấp tốt. Còn nếu như mà ai đó sanh vào trong những cái gia đình Hồi giáo ở miền Nam nước Thái, nếu không được giáo dục, chủ gia đình từ nhỏ thì đàn ông lớn lên thì phần lớn đi làm ăn cướp, cướp đường và là cướp biển. Toàn bộ những người cướp biển của Thái Lan đều là cái dân ở miền Nam đi theo Hồi giáo, mà cướp biển dữ dằn nhất là Somali, cũng là theo Hồi giáo. Như vậy là cái ảnh hưởng ngoại duyên đó, nó bao gồm là gia đình. Gia đình là đóng một vai trò rất quan trọng. Nó bắt đầu từ cái tuổi ấu nhi, kéo dài đến mấy chục năm. Thế thì có nhớ cái vở cải lương cách đây cũng mấy chục năm à. Cháu con lúc mới sanh, hai gia đình này đó sanh ra cùng một cái giờ, cùng một ngày, cùng một tháng, một năm, ở bên giường bệnh, ở cái giường sanh gần nhau thôi. Rồi y tá bị lộn, phải không? Làm dấu lộn. Cái bà giáo viên á mới sanh ra đứa con. Rồi cái bà ăn cướp á cũng sanh ra đứa con. Hai vợ chồng đều dân cướp. Còn hai vợ chồng bên đây đó là dân nhà giáo. Y tá sơ xuất đã làm lộn dấu. Đứa con của nhà giáo thì bị đổi qua thành là con của cái bà ăn cướp. Và con của bà ăn cướp á, thì bị đổi qua con của bà nhà giáo. Thì khi lớn lên đó, cái con ăn cướp mà sống trong nhà giáo trở thành là một cái người đổ được quan trạng, đóng góp cho đất nước. Còn con của nhà giáo sống ở trong gia đình của tướng cướp thì trở thành cướp. Cái cậu người ban đầu á, thì dĩ nhiên vô trong gia đình nhà giáo thì phải có cái mẫu số nghiệp về 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 nhà giáo, về trí thức nói chung. Còn sanh trong gia đình cướp á, thì dĩ nhiên có phải mẫu số nghiệp xấu đó chứ. Nhưng mà cái môi trường giáo dục ở đây đó, nó làm cho thay đổi. Cho nên đó, nó liên hệ đến học đường, vừa giáo dục mà vừa học đường đó. Ngoài ra đó thì yếu tố chọn lựa tôn giáo, chọn lựa ý thức hệ chính trị và tương quan bạn bè, tương quan ở nơi chúng ta làm việc đó, nó tác động đến tới tính cách và lối sống của con người. Và cái đó nó đều tạo ra các cái mặc định đó, mà các nhà Du và Tông gọi đó là phân biệt. Cho nên đánh giá cái này, phân biệt cái này, thái độ cái này, cái kia, người này, người đó. Và các hoạt động phân biệt này đều liên hệ đến thức thứ sáu. Cho nên đó, đối tượng của nó cũng bao gồm đó, là tất cả mọi sự hiện tượng, gọi chung đó là duyên. Và nó có liên hệ đến là uẩn, tức là năm tổ hợp, rồi xứ là 12 nhập, giới là 18 yếu tố, như đã nói ở phần trước. Thì trong cái quá trình sống như vậy đó, với các cái mặc định ngôn ngữ, mặc định dân sự, mặc định xã hội, mặc định pháp lý, chúng ta quen như thế. Thì nói là nếu mà tôi đi ra cái chỗ bán ly tách ở bên Trung Quốc thì nó gọi đó là chợ khách sạn, mình mua về có biên lai, thì tôi sẽ có thói quen nói là đây là cái ly của tôi, mặc dù trên cái ly này không có để gì thích vật từ hết trơn á. Và ai mà lấy cái này không được cho phép thì tôi được quyền kiện, đó là tước cái sở hữu vật của tôi. Tòa có thể xử được, vì có bằng chứng mà, mình chụp hình đưa ra nó giống nhau y hệt. Bên kia người ta không có cái biên lai, mình có biên lai, thì mình có thể là được xử thắng. Đó là mặc định xã hội về giáo dục. Thì sống trong cái bối cảnh giáo dục như vậy, với cái mặc định như thế, thì tự động chúng ta chấp đó, từ hồi nhỏ nào không hay. Bây giờ mình phải bóc tách nó ra, nó không phải là sở hữu của mình. Nên là các vật dụng mình mượn đó, mình sử dụng đó thôi, với những cái tính năng của nó, trong cái không gian đó, với thời gian đó, tồn tại với cái khoảng thời gian nhất định đó đó thôi. Thì như vậy, phá chấp pháp trong thủ này đó, mình phải quán nó là gì? Tính công năng. Đó là dụng. Đó. Nó chỉ có tác dụng trong cái thời gian nhất định, chứ nó không có vĩnh hằng. Do đó đừng nên cho nó là thường hằng pháp. Mặc dù nó vẫn là một thực thể, thực thể nó mang tính tổ hợp, bị vô thường chi phối, nó không phải của mình. Nó chỉ được tạm sử dụng cho mục đích, mục tiêu hay là tính năng của mình muốn thôi. Thì bằng nhận thức này đó, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bỏ qua và không có luyến tiếc về nó. Thì những cái loại chấp về phân biệt á, nó thuộc gọi là chấp thô. Chấp về câu sanh á, là nó là chấp vị tế. Chấp câu sanh nó là chấp phức tạp. Còn chấp phân biệt á, là qua cái bối cảnh khác, môi trường khác này nó chơi khác à. Ví dụ những người nào sống ở Việt Nam thì cái quyền tự do ngôn luận á, nó được tôn trọng, nhưng mà nó đính kèm theo là gì? Nó còn có cái luật truyền thông, luật an ninh mạng và nhiều cái luật khác. Cho nên không phải mình muốn nói cái gì mình nói. Ở bên Mỹ nó cũng có những cái quy định tương tự. Nhiều người ta không hiểu được, ta nói ở đây là cái quyền tự do, nhưng mà trong đó ta có những cái phần cấm, thì họ không chịu đọc cái phần cấm. Họ đọc chỉ cái khái niệm là được cái này được cái kia, và quên đọc cái đường phần cấm. Nhiều người ở Mỹ 50 năm còn chưa biết luật Mỹ là gì, chứ lúc nào bị thua kiện ra mới biết thôi. Cái tòa soạn The Little Saigon, Sài Gòn nhỏ đó, thì cái nhóm mà chủ trương là nhóm công giáo chống đạo Phật gớm lắm. Xã luận của họ là chuyên môn chống đạo Phật, vì toàn là những người như thế thôi. Thì một trong những cái cây bút quan trọng đó, ông Tú Gạt, trước năm 75 á, và năm 63 trở về trước, thì ông làm thẩm phán tối cao, mới có hai mấy tuổi là được thẩm phán rồi. Thì khi mà cái phong trào bất bạo động xảy ra đó, chính thể Việt Nam Cộng Hòa của người đại diện bị khép lại, được thay thế bằng Cộng Hòa 2. Nhóm đó đi vượt biên, và họ thù Phật giáo cho đến lúc chết, không bỏ được. Thì ông Tú Gàng này, ông này ông giỏi cực kỳ, một thẩm phán mà, có khả năng viết văn, lý luận, đọc sách, triết học, tôn giáo, đọc Phật giáo rất là nhiều. Thì cái cách của ông đóng như này nè, ông đóng vai là một Phật tử. Khi mà ông muốn nói một cái gì đó, ông sẽ nói dẫn chứng lời kinh Phật đầy đủ còn hơn cả tăng ni bình thường nha. Ông dẫn chứng Phật pháp gì vậy khoảng 70%. Nhưng đọc vô cái đó là không thể nào chơi được à, vì ông nói rất là trung thành với lời Phật dạy. Vì ông nghiên cứu mà, ông đọc sách Phật, rồi ông đọc những cái sách Phật học do các tu sĩ viết. Sau đó đó 20-30% còn lại là phịa. Thì cái tâm lý của chúng ta nó dễ bị dẫn dắt là gì? 70-80% là chúng mà mình có thể kiểm chứng được, thì tự động 20-30% mà mình chưa biết tới đó, mình sẽ có khuynh hướng là tin luôn. Bằng cách đó thì ông mới phản biện và tạo ra những cái thông tin giả về lịch sử đối với cái phong trào Phật giáo năm 63 để chống đối Bồ Tát Thích Quảng Đức, rồi đạo diễn lúc đó là Hòa Thượng Trí Quang và Thượng Thiện Minh. Đó. Đạo diễn chính là Hòa Thượng Thiện Minh, đồng đạo diễn và kim diễn viên xuất sắc là Hòa Thượng Trí Quang. Thì bây giờ chắc là ông già rồi, năm nay cũng là 90 hoài, là hết viết rồi. Còn mấy năm trước còn viết hăng lắm, cứ dài 3 ngày là ông viết một bài, 3 ngày là ông viết bài, đánh Phật giáo liên tục từ năm 75 cho đến bây giờ mấy chục năm. Tức là cái thù dài dẳng đến thế. Mà đọc vô mình không thấy cái ngôn ngữ hận thù nó nằm ở chỗ nào hết trơn á. Cái giỏi của ta là nằm ở chỗ đó, cái đó mới thuyết phục được. Chứ còn mình dùng cái ngôn ngữ hằn học, tấn công chữ bới, là ta đọc vô là ta đọc một hai câu ta bỏ, là ta không thèm đọc thêm. Còn cái này đọc vô mình tưởng là Phật tử rồi, không à? Cuối cùng là chửi các Phật, các Hòa Thượng rất là khéo, nói là Hòa Thượng đó không đúng lời Phật dạy vậy 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 thôi. Cái kênh rất là khéo. Thì vì á là những cái phần chấp này đó nó thuộc về cái gì, ở đây nó vừa có yếu tố tôn giáo, nó vừa có yếu tố chính trị, nó vừa có cái tương quan. Tương quan ở Mỹ là gì? Đó là cái cộng đồng tị nạn chiếm đại đa số. Còn ở châu Âu á, thì nó gồm có Đông Âu và Tây Âu. Đông Âu á, là theo khối xã hội chủ nghĩa, đi hợp tác lao động, thì cái đó người ta không có quan tâm đến chính trị. Còn cái Tây Âu là đi vượt biên, thì ý thức hệ chính trị của họ là Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên các thầy Việt Nam mình ở Tây Âu không dám qua Đông Âu thuyết giảng, vì qua thuyết giảng thì sẽ bị gán ghép là cộng sản. Là nhiều tầng đi chúng ta bị dướng vào cái dòng chính trị đó, không dám bản lên đi vượt lên trên đó. Cho nên Phật tử bị thiệt thòi. Thì cái này đó là cái tương quan, vì sống ở môi trường đó mà hễ không làm như thế là bị gán cho cái mũ cộng sản. Mà chùa nào bị gán cái mũ cộng sản rồi đó quý vị, không làm đạo gì được hết đó. Cho nên đó mấy cái nhóm mà khác tôn giáo ở hải ngoại đó, họ giấy bụi tôi mù. Nhà thờ của họ đó thì không hề có treo cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng mà nhà chùa nào không treo đó thì họ tới biểu tình, nói đây là chùa cộng sản. Và làm cho các thầy chủ trì đó phải đặt lên bằng cân. Nếu không bản lĩnh đó thì phải treo. Đại đa số các chùa Việt Nam treo hết. Chỉ có một vài chùa bản lĩnh không treo. Bị biểu tình là cộng sản. Cuối cùng là họ làm đạo hay, thuyết pháp, giảng kinh, tổ chức khóa tu, số lượng quần chúng đến đông hơn. Đó là những trường hợp rất ngoại lệ. Còn toàn bộ còn lại là dính bẫy hết á. Thì như vậy bên đó mà chống cái là tự động mấy ông nhà nước theo xã hội chủ nghĩa là ta là cộng sản, nên làm sao ta thích mấy ngôi chùa đó được. Tự động nó có cái thành kiến với nhau. Còn á, các vị lãnh đạo tinh thần của họ qua, họ rước làm lễ trịnh trọng, vận động tiền đem về. Nhưng mà tu sĩ Việt Nam nào qua là họ biểu tình nói là đây là tu sĩ cộng sản. Rồi các tu sĩ mình cũng hưởng theo, Phật tử cũng hưởng theo, phải dạy không? Tại sao ta làm được gì đó? Tại vì ta nắm truyền thông. Truyền hình, radio, nhật báo, tuần báo, báo mạng, 90-mấy% những người khác tôn giáo nắm hết, Phật giáo mình không có nắm bao nhiêu. Cho nên họ giấy bụ lên cái hiện tượng ta truyền thông là gì? Nó giống như là một con chó sủa, tất cả đàn chó nó sủa theo. Một cái hiện tượng gì đó mà một tờ báo đó đánh rồi, cái là tất cả nó cùng súm vào nó đánh theo. Mà không là bị thiếu cập nhật. bị lỗi thời. Cho nên cái tương quan xã hội nó tạo ra cái hệ cộng nghiệp, mà cái cộng nghiệp này nó chi phối người ta dữ lắm. Mà nếu mà mình không mạnh dạn để vượt lên trên cái cộng nghiệp này đó, thì chúng ta cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác thôi. À, giờ đó cái chấp pháp á, nó liên hệ đến năm cái nhóm chính này. Bây giờ chúng ta phải nhận diện được năm nhóm chính đó, cái đó được gọi là phân biệt. Bắt đầu bằng cái tiến trình giáo dục, truyền trao kinh nghiệm đó, gọi là tự học, tự giáo dục, và bao gồm cái hai. Và tất cả những cái phân biệt này đó, nó đều liên hệ đến ý thức. Cái này chuyển quá dễ, chỉ cần tham gia khóa tu nhiều, nghe thuyết giảng nhiều, vượt qua được. Còn cái chấp cô sanh đấy là cực kỳ khó. Còn cái cách nói của cổ điển đó, của Du Già Tông là gì? Pháp chấp là do duyên vào những thứ được hiển hiện bởi tự tâm, tương tự như đồ pháp, rồi chấp đó là pháp thực hữu, còn thực tế nó là giả hữu. Đó là cái cách nói nó quá chung chung. Bây giờ mà mình tiếp tục mình nói như thế này nha, Phật tử nghe ồ hay quá, sâu quá, nhưng mà không áp dụng được. Nó không có cụ thể, nó không có thực tiễn. Cho nên cái quan trọng là khi nghiên cứu các cái bản văn cổ, nó có giá trị trong cái bối cảnh xã hội đó, lịch sử đó, chúng ta phải tìm cái thiết chế ứng dụng của nó tương đương ở trong cái bối cảnh hiện đại này là cái gì. Mấu chốt của đó là gì? Phân biệt. Phân biệt thì nó gồm cái chừng đó vấn đề thôi. Chúng ta triển khai ra. Và cái ngôn ngữ truyền thống của các luận sư là như thế này: đặc tính của các pháp tương tự ấy sinh khởi do duyên nên tồn tại như huyễn. Huyễn là không có thật, giống như là một nhà ảo thuật các bạn. Nếu quý vị không xem những cái kênh Facebook mà giải mã ảo thuật á, trời, mình coi vô là không có chỗ nào mà chơi được, chỉ có biết lắc đầu bái phục, tưởng chừng như là biết có thành không, biết không thành có, thực ra đều là kỹ xảo hết. Hôm nay tôi xem cũng được 100 clip về như thế. Nào giờ mình cũng đâu có biết là cái cơ chế vận hành, mình biết là cái này nó là ảo thôi, không? Nó gọi ảo thuật mà, ảo cái không có thật. Thuật này là kỹ năng. Kỹ năng là biến chế làm sao cho đánh lừa cái giác quan của chúng ta thôi. Mình biết nó là đại khái, còn đi vô cái cụ thể là không biết. Nhưng mà si xem giải bản xong rồi, nếu mình muốn làm mình cũng làm được, người thật vậy không khó. Có cái người chỉ điểm là làm được. Và một ảo thuật gia đó, khi một kiếp người của họ, họ sáng tạo ra được 10 cái, 5 cái là hết rồi. Họ đi biểu diễn quanh năm suốt tháng rồi, cái đó không là làm giàu được rồi. Còn những người giải mã là ta ngồi thì đi phân tích để ta mổ xẻ cái cách làm ra, ta có thể mổ xẻ được hết, nhưng mà sáng tạo ra cái mới ta không sáng tạo được. Nhưng mà mổ xẻ đối với họ là chuyện rất là dễ. Vậy nói tóm lại đó, để dứt các cái ngã chấp thì chúng ta phải chia làm hai nhóm. Ngã chấp mang tính cách là tồn tại từ lúc chúng ta mới sinh ra, thông qua ký ức thói quen là các hạt giống. Còn các ngã chấp nó thuộc về chính sách, kinh nghiệm, giáo dục ở hiện tại. Và những cái này đó là hạt giống nó còn rất yếu, nó mới thôi. So với những hạt giống cũ nó yếu hơn nhiều, cho nên chúng ta có thể thay thế nó bằng tiến trình chuyển nghiệp. Thì cái phần mà chuyển nghiệp á, để mà phá cái chấp pháp này đó, để tôi xin phân tích. Tôi nghiên cứu về các cái tà thuyết tà giáo nhiều lắm, biết cái cơ chế vận hành của họ. Cái cơ chế thứ nhất á, là lợi dụng vào cái sự kém hiểu biết, tức là vô minh. Nhiều người á, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ cũng vô minh về các cái lĩnh vực này, chứ không phải khi mà họ giỏi lĩnh vực A cái là họ giỏi các lĩnh vực B, chưa chắc. Cái thứ hai đó là cấy tạo nỗi sợ hãi để hù dọa. Cái thứ ba đó là tìm đối tượng để hù dọa. Đối tượng hù dọa là gì? Nhẹ dạ cả tin, nói là người ta tin theo. những cái thành phần như là làm doanh nghiệp nè, với bình dân người ta tin xoáy cổ. Thì đó là cái cấu trúc tạo ra cái tình trạng lừa thiên hạ. Như cái phong trào hiện nay đó là câu lạc bộ tin người đó. Mới sáng hôm nay thì Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ mà tổ chức một cái phiên họp khẩn để giải quyết cái này. Bây giờ nó có dấu hiệu lừa tiền, có nhiều người tán gia bại sản mất hàng tỷ đồng đó. Thì cái lý thuyết mà gây sợ hãi vô minh đó là người ta không biết về lĩnh vực này. Về tâm linh ta đâu biết đâu, ta làm ăn kinh tế, ta làm gì ta biết lĩnh vực này đó. Thì dựa vào cái vô minh đó đó, người ta mới lấy cái này là ký sinh, tức là vay mượn từ Phật giáo hay từ một cái tôn giáo nào lớn nha. Đó, ký sinh rồi bắt đầu mượn hình ảnh, mượn khái niệm, xào nấu nó lại theo một cái là hàng bà làm được sân khấu, cái gì cũng có mà không có cái nào đúng. Ví dụ như cái nhóm này trong cái cuốn pháp bảo là nói gì, Phật Diên Đăng là xuất xứ ở Việt Nam, sau khi chết Phật Diên Đăng trở thành cái đèn dầu, vớ vẩn không? Vậy mà ta tin xoáy cổ. Rồi mượn hình ảnh, ví dụ như cái từ gieo phúc, rồi cúng dường, rồi giải nghiệp à, đây là cái thuyết giải nghiệp ấy nha, giải nghiệp của những nhóm lừa đảo á. Đó. Cái bốn giải nghiệp á là gì? Cúng tiền, tất cả đều quy vô tiền, chứ có mang theo được đâu mà lừa đảo làm chi. Đó. Thì cái nhóm của một tình người đó gây sợ hãi bằng cái gì? Mỗi một con người có 70 con ma đeo bám. Thời này là thời mặt pháp, cho nên là âm thịnh dương suy, cửa địa ngục được mở toan, ma quái suốt bao nhiêu kiếp nó tràn lan trên dương thế, đeo bám và hại con người. Hỏi chứ nghe ai không bắt hồn. Còn cái chùa BV đó thì đó là mấy ngàn con ma, có khi là mấy chục ngàn con ma đi theo. Cho nên là muốn hết đó thì phải làm công quả 1 năm 6 tháng. Còn ai có tiền đó, thì có cái tờ phiếu để sẵn, thì phát tâm cúng dường ghi rõ hết chứ điền con số vô chuyển tài khoản xong. Cái đó là tinh vi hơn, khô hơn nhiều. Còn cái nhóm này dạy hơn, mặc dù nhóm này có trước, nhóm kia học theo cái nhóm này thôi. Giờ nó có đủ các bằng chứng hết đó. Thì gây tạo sợ hãi bằng cái cách dọa. Dọa bây giờ cái người nghèo á, thì người ta tâm niệm thế này: đi vay tiền rồi mình có thể nai lưng ra làm thêm 3 tiếng phụ trợ để trả cái nợ đó, mình được sự bình an. Tại sao không làm? Người trung lưu thì nó lại bỏ ra vài chục triệu để mua cái mạng sống của mình, mua cái bình an của mình quá rẻ. Còn triệu phú ôi, tỷ đồng còn rẻ mà. Cảm ơn, tức là cảm ơn cái kẻ ác xấu đó đã giúp cho mình cái giải pháp bằng bùa mê thuốc lú ha. Những cái cách là tào lao vậy đó, người ta là tin theo, người ta biết ơn đó. Tức là nạn nhân bị nhòi sọ để cho thấy họ đó là có năng lực thần bí, có thể tháo mở được những cái nghiệp chướng này do ma quái nó đeo bám, cho nên là phải cúng tiền thông qua các cái khóa lễ. Thì cái nhóm này nó rất là thông minh, nó chỗ như thế này nè. Nếu quý vị tới đặt đầu cúng, họ không nhận á, họ cò mồi vận động cho quý vị cúng, nhưng mà họ sẽ không nhận. Cái công thức đó giống như Madoff, quý vị nhớ nhân vật Madoff không? Năm 2012 đó, hay 2007 đó, ông tạo ra cái khủng hoảng tài chính của phố Wall. Bởi vì ông này là lừa đảo, tỷ phú lừa đảo, ông không có làm ăn cái gì hết trơn á, nhưng mà ông quen với các triệu phú và ông lập ra một cái quỹ tín dụng không có đầu tư gì hết á, nhưng mà ông hứa hẹn ta đầu tư nhiều lắm, cho nên đó là ông thu góp được là mấy tỷ Mỹ kim, mà toàn là những cái tổ chức to lớn không, nhân vật vĩ đại to lớn không. Thì cái cách của ông chơi điểu như thế này nè, phải có một người triệu phú giới thiệu thì ông mới nhận để đầu tư cho quỹ của ông. Thì ai mà được vô cái từ người ta có thấy có danh dự. Thì cái nhóm này nó bắt chước cái công thức đó, tới cúng tiền không thèm nhận, phải tới năn nỉ phải mới nhận, và ta cò mồi hết rất là tinh vi. Mà cúng một lần đó là vài chục triệu, vài trăm triệu cúng cho ma để 70 con ma nó không đeo bám. Rồi cái chiêu thứ hai của họ là gì? Làm từ thiện. họ bảo trợ cái hội chữ thập đỏ ha, làm từ thiện, làm từ thiện để giải nghiệp, thì cái này đó là của Phật giáo. Nhưng mà họ làm bao nhiêu thì không ai biết, có làm hay không cũng không ai biết, nó đi vào túi của ai không ai biết, nhưng mà có làm từ thiện. Còn cái số còn lại đó là nó vào túi riêng. Do đó liên hệ đến gì? Cúng ma. Cho 70 con ma đó không đi theo bám. Không phải vô cớ mà bộ nội vụ mới báo chí lên tiếng có 3 ngày thôi mà phải nhập cuộc liền. Tại vì ta rút kinh nghiệm từ cái chùa BV. Cái này chậm dễ nữa là nó tàn phá đất nước. Ghê gớm lắm. Và cái tác hại của nó là nó lớn lắm. Hiện nay là đã có dấu hiệu có nhiều người là mất hàng tỷ đồng rồi, vợ chồng ly dị, gia đình tan nát hết. Tại vì quý bà mê tín thường dưới vào cái này nhiều lắm. Nên là 3 ngày hôm nay tôi đã trả lời 3 cái đài truyền hình và 1 tờ báo Đại Đoàn Kết. Và tờ báo Đại Đoàn Kết là có công phát hiện ra cái này, đang tán dương. Báo Đại Đoàn Kết là của Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc. Và rất tiếc là tăng đi không ai hưởng ứng hết. Tôi kêu gọi gỡ vô mấy chục diễn đàn của giáo hội, trong Zalo tôi nằm ở trong mấy chục diễn đàn, gỡ vô bình chân như vậy thôi, không có ai ý kiến gì cò gì, cũng chẳng ai có lên tiếng kiết gì. Trong những cái giải hoặc mê tín đó, tôi là cái người xu phong nhất, cho nên tôi bị kẻ thù nhiều nhất. Nói thật với vị đó, không có ai bị chửi nhiều như là tôi. Tại vì tôi xu phong là đi đầu mấy cái này. Bây giờ nếu mình không làm, xã hội này đi về đâu? Ai cũng chọn việc dễ dàng, gian khó sẽ giành phần ngay. Cái nhớ cái bài của Trần Long Ẩn á, một đời người một rừng cây, tôi rất thích bài đó. Có 2 cái câu đó là hay nhất ở trong cái bài ca. Bây giờ cái tác hại của nó rất là lớn, nhưng mà tăng ni không chịu lên tiếng. Như vậy hoằng pháp nó chưa thể hiện hết được cái vai trò đó. Thì như vậy cái giải nghiệp này đó là một cái sự lừa đảo, thấy không? Nó là một pháp á. Pháp này là pháp lừa đảo, thuật ngữ Phật học hết á. Hùng phước rồi cúng dường, họ lấy toàn toàn bộ thuật ngữ Phật học hết, nhưng mà họ bỏ vô cái túi riêng phục vụ cho lợi ích. Và này nó tổ chức đa cấp. Còn cái chùa kia đó chỉ có 2 nhân vật thôi, nó để nó đa cấp một cái hệ thống. Số lượng người đến nghe là hàng ngàn người, mặc dù họ không có giấy phép mà họ còn nó là quy động đông được như thế. Họ hứa hẹn là một người á mà nhận động được 8 người đi theo cái nhóm này là có phước, sẽ tháo mở được là 70 con ma nó không đi theo mình nữa. Cuộc đời hanh thông và lên hương. Họ chỉ nghe mà ai không mê. Đi dụ 8 người khác đi vô, mình có được cái phước đó. Giống như phương Tây đó, trong cái phong trào thập tự chinh đó, ai giết được kẻ thù thì có được cái tấm vé để lên được cổng thiên đàng, the gate of heaven. Đẫm máu, tàn tóc, tàn phá, giết chóc, cướp bóc, hãm hiếp. Lịch sử đó nó là cái vết nhơ không thể xóa được. Đó là những cái cấu trúc mà ta lừa. Đây là một cái nghiệp lừa. Cho nên các tăng ni ai có Facebook, có TikTok, có YouTube, có Instagram, có Twitter, nên đưa những cái thông tin này. Nếu mình không có khả năng viết thì lấy mấy cái bài báo ở trên Đại Đoàn Kết, rồi trên VTV, VTC, vân vân. Rồi trên đó, cái trang web của Ban Tổ chức Chính phủ, tôi lúc mà nãy ra chơi đó, tôi truy cập vô trang web Ban Tổ chức Chính phủ thì thấy có cái tin là bữa nay đã họp vào sáng đây rồi. Thì rất là mừng. Tôi là lên tiếng có một mình thôi. Và trong giới cộng đồng Phật giáo, lên tiếng một mình. Rồi lúc thấy cũng đơn độc. Bị nhiều người đánh phá lắm. Thì mong nhiều người cùng hưởng ứng nha. Tất cả chúng ta đồng thanh lên tiếng là không ai dám đụng đến Phật giáo.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.